Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 1. Đây là năm 2019. Đây là bài pháp và số 3 của khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Mỹ Từ. Hôm nay mình nói về tâm dính mắc. Cái này là ai cũng dính mắc này, ít nhiều ha. Nhất là quý vị là những người tại gia cư sĩ đó, sống cuộc đời có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái. Mỹ Sư cũng dính mắc nữa. Có chơi à? Bây giờ dính mắc với ai này?
Phật tử.
Tử gì nữa quý vị?
Chùa
gì nữa quý vị?
Thầy tổ
đó.
danh
lợi
danh.
Đúng sự chuyện này. Thành ra nói chuyện mà ai mà không dính mắc này, quý vị nói chuyện dính mắc của quý vị, các sư cũng bị vậy đó, thấy không? Rồi trong khi mà tu hành rồi vậy, cuộc sống nhà tu nó đơn điệu quá. Đó hồi nãy có vị nói là sư có đi chợ Tết, rủ sư đi chợ Tết, sư nghe sư cũng ghét xa định. Sư cũng qua chợ Tết ra cái gì thử làm sao? Biết có gì không sư cũng chẳng biết nữa. À, thì sao thầy người ta rủ thì mình cũng đi qua thử, qua thử cái tâm mình ra làm sao? Nhưng mà quý vị thấy không? Khi mà mình nói đi như vậy, tức là cái tâm mình nó cũng thích rồi, phải vậy không? Mình ông sư, mình ở chùa, mình đâu có cơ hội mình đi coi chợ Tết đâu.
Vui lắm.
Vui lắm hả?
Đi ra nhìn hoa là thấy vui rồi, thấy người ta đi là mình cũng vui rồi.
Thấy người ta đi thì phải dòm ta, cho mình dòm ông sư, mình dòm chắc cũng kỹ lắm chứ ai đi. Không, vì đây không sư chưa, sư thật ra là hình như chợ Tết, như sư có đi rồi, sư cũng thấy nó bán cái đồ gì mà hoa nhiều đó. Nói chung chung thì kể nó đi cũng đi thôi, có sao đâu.
Vui.
Ông thầy của sư, ông nói là lúc mà ông mới tu á, ông không có chịu đi đám ăn đám cưới nữa, ông nói mệt lắm. Giờ mấy cái chuyện đó sẽ dẹp con, bên là mình là người tu hành vậy. Rồi con hôm trong chùa đó có cái anh đó là cũng là bạn đạo của Phật tử đó, rồi anh lập gia đình, rồi cái mời hết trong chùa, mời hết trơn rồi, mà còn ông thầy ông tới gặp ngài hòa thượng nói chuyện rồi vậy. Thế ngài hỏi ủa sao mà không đem đám cưới mở đây? Kê nói dạ thưa ngài, con vừa con tu, con không muốn mấy cái chuyện đó nữa. Ngài nói, ngài cười thì ngài nói bộ tu rồi bỏ thế gian hay sao? Ngài đọc thì nói vậy, bỏ thế gian hay sao? Thì nói vậy bây giờ con cũng cảm thấy hứng thú đi nữa. Ngài nói học được nhiều lắm, đi là học được nhiều lắm. Ngài đi nói vậy thôi chứ còn ngài cũng nói tốt hay xấu gì hết trơn á. Bởi vì mình là cái người tu, mà mình tu là mình chỗ nào mình cũng tu hết trơn á, mình đi để mình coi thấy cái tâm của mình làm sao. Dặn thầy vậy. Ông thầy cũng nói ngài nói cho tôi cũng đi. Rồi mới có một lần có câu chuyện xảy ra, là có một lần đó bạn mà kêu bằng là thân nhiều năm đó, quá rồi đó, rồi cái anh nó đám cưới rồi nói quá đó. Rồi cuối cùng ông thầy nói thôi kệ, cũng phải đi một chút, cũng thôi về đây mình tới đó một chút rồi mình đi về thôi. Rồi ông kể cho sư nghe, ông đi đám cưới, ông nhận xét như thế nào, ông nói rồi ngồi vào trong bàn ăn á, cái việc đầu cái bàn mà dọn ra cái bữa tiệc đó, có 8-9 món cái gì đó, cái kiểu mà ăn của người Tàu là vậy, có cái món cuối cùng là món cháo, sư nhớ cháo với cơm chiên là gì đó. Rồi cái món đầu là món khai vị, là ăn cái gì đó không biết, sư không được rõ. Rồi ông nói tôi để ý tôi thấy rằng là đó vô tới đó rồi là người nào cũng háo hức cũng đói hết trơn à. Khi mà dọn ra là người nào cũng nhào tới. Ông nói tôi làm thinh, tôi không lấy, để cho họ lấy, tôi không lấy. Tôi thấy tầm tôi cũng háo hức lắm, muốn lấy lắm, thôi kệ để cho ta lấy gì, ta lấy mình cũng lấy. Rồi ông nói dòm quay qua quay lại sẽ bắt liền tức thì. Sư có biết đâu không thì để ông nói, ông kể sao thì mình nghe vậy thôi, đúng không? Ta ở bên miếng điện cho bên Mỹ cho mình chi giá. Vậy hả? Ta đang kể miếng điện mà.
Cái điện thì con biết.
Rồi cái kế tiếp nữa, ông nói cái đem cái dĩa thứ hai ra cũng vậy, ông nói xẹt qua xẹt lại đi luôn mục tiêu. Thì thôi ông nói thôi, tôi cũng không lấy nữa. Cái ông nói tới cái phần cái đĩa thứ ba đó, người ta tự nhiên khi mà đem ra rồi mọi người không ăn mà dòm ông á. Ủa nãy giờ thấy này không ăn này, tất cả mọi người xuống này bỏ cho ông hết trơn. Ông nói vậy Từ lúc đó là cái đĩa thứ tư, thứ năm, thứ sáu người làm mọi người đều chờ để lấy cho ông đàn mà tử tế xong đã rồi người ta phiên ông à. Ông nói mà tôi có biểu đâu. Nói tôi ngồi yên à, tôi ngồi yên vậy tôi cứ vị nào rồi. Rồi bây giờ tôi phiên rượu. Này. Uống rượu. Thì cái thằng đó là bạn của tôi, thành ra nó tôi thấy nó đi từng bàn á, nó rượu whisky, rượu gì nó mới chế ly đi, nó mời uống. Trời uống qua trời của Đức cười, vô làm ao ao ao. Mình nghĩ bây giờ mình đi, mình đã không muốn đi rồi, bây giờ tới đây mà còn uống rượu nữa. Cái chuyện là ông nó không thích gì hết trơn, nhưng mà bây giờ mình phải xử lý này, thấy không? Mình không thể ngồi yên đây được mà mình phải kiếm cách để mình qua thử sao với thầy, thường sư dặn mà tới đây để mà học. Rồi ông nó cũng ngồi yên, suy nghĩ qua thử sao. Cái nó đi, ông đó ông cầm ly rượu ông đi vòng với bàn. Tới gần bàn sát mà chỗ ông thầy cũng đang ngồi á, thì cái người thứ hai thứ ba tới phiên ông sắp sửa tới phiên ông rồi, đã còn một hai người tới phiên ông á, thì ông ngó sực ông thấy tay bà có cái nhà vệ sinh cái tóc vô đó rồi xong yên. Rồi một lần thứ hai nữa cũng rượu nữa, ông biết cái này là học được rồi, học được rồi, bây giờ không có bỏ nữa, ông đi tới thì người ta cũng mời rượu nữa. Mời rồi mà ông ấy nó sắp sửa tới rồi mà dòm hoài từ tới không thấy nhà vệ sinh đâu hết trơn. Rồi không biết làm sao, cái ông ấy tự nhiên nó sắp sửa nó tới, nó đưa cái ly cho mình, nó đưa cái ly nó rót một ly đầy cho tôi vậy đó. Tôi nói bây giờ không biết làm sao, chẳng lẽ mình đổ. Cái tự nhiên có ông bồi bàn đi ngang qua, cái tôi để cái ly đó, tôi lấy cái ly Coca tôi uống. Ông nói hai trận, lúc đó về là tôi hết sợ rồi, tôi rất là confident rồi, tôi biết là tới đó là mình sẽ có cách mình xử lý à, nghĩ vậy. Cái lần thứ ba tới nó cũng rượu nữa, và lúc đó là ông không biết cách xử lý như thế nào nữa trơn. Cái người mà chú rể đó, ông nói lúc đó say ghê lắm rồi, nó uống cả bao nhiêu bàn rồi mà tới phiên ông, tới cái bàn ngồi cuối cùng là nó ngầm, nó ngà rồi, nó say rồi đó. Thì nó đưa cái ly rượu ra mà cũng là cái bằng ngặt ngàn cận ngữ đó. Ông nói lúc bây giờ tôi không biết làm sao nữa rồi, cầu tiêu không có mà người bồi bàn cũng ai thấy đi xung quanh hết trơn, những cái cơ hội trước người quay như mắt rồi. Kêu ông suy nghĩ, tại vì sao mà mình sợ nó? Nó biết mình không uống mà, nó biết rất rõ là mình không uống, không có gì mình phải sợ hết trơn. Ông nói khi mà nó tới, nó đưa cái ly, tôi cầm cái tay nó. Ông nói tôi cầm cái tay, tôi kéo xuống, tôi dòm mắt, tôi nói mày biết tao không uống mà, tại sao mày mời? Tao có uống đâu, tao mới biết đâu. Nó cầm tay mình, tôi dòm mặt. Tôi nói thôi, ông uống không, thả tay ra, trời ơi là trời, làm vậy. Sao này, ông mà chú rể ông nói, lúc đó cái mặt nó như con cọp, tôi hết hồn hết vía. Mà ông nói tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ cầm tay, tôi nghĩ, tại vì sao mà mình sợ nó? Nó là cái người đang thất niệm mà, nó say sưa mà, mình không sợ, mình không uống, mình nói mình không uống. Mình tới như vậy là vui vẻ với nhau rồi, tôi cần chỉ phải uống nữa không? Đúng nói nhiều chuyện nó xảy ra nhiều lắm mà sư quên rồi, không kể cho sư nghe, không biết mấy chục chuyện mà sư biết được có ba chuyện à. Đó thì mình thấy đi đâu cũng có cơ hội để mình học, sợ là mình không học được thôi. Chứ còn mình phải nhớ là mình tu là mình đừng có ở trong chùa, không à, chùa không được đâu. Ở chùa là khi mà ra mà gặp đụng đẫn ở ngoài là mình không có xử lý được, sư để ý vậy đó. Có một lần, có một năm nào đó có sư về đây cũng có người ta cũng mời sư đi chợ Tết mà nó làm trên cái fairground, thấy mà trời mất tiểu quá trời, mất đất mà không biết làm sao, chẳng lẽ một đoàn đi tiểu, trời tới ngàn nó thấy mấy cái nhà vệ sinh mừng quá trời mất đất cả, vô chưa tới nữa đi cái chân nó lún nước, trời ơi nó nước lửa trong ra, mình đi trúng cái cầu tiêu mà bị cầu tiêu bể nữa, hết tiểu luôn, thôi nín luôn cho biết sao vậy. Bữa đó là cũng là một cái kỷ niệm mà thành kể quý vị nghe quý vị cười cho thì cũng khổ lắm chứ không phải chơi đâu, nhưng mà cái kể đi mà học không sợ gì đâu. Thành ra quý vị nào muốn mời sư đi chợ Tết sư đi nữa, đi một bữa được rồi, coi thử sao, coi thử có học được cái gì không.
Hôm nay sư đi chợ Tết
hả? Hôm nay đi chợ Tết, hôm nay đi shopping mệt muốn chết rồi, chợ Tết gì nữa. Chưa, nghỉ ngày khác chứ.
Bữa khác.
Tại 30 Tết rồi sư đi về bên Florida rồi.
Dạ.
Mình chỉ có ở đây thôi chứ còn sư thấy về đất của sư, sư cũng biết Tết là ngày gì nữa.
Tại sư đi xuống cái chỗ đào thao.
Không, sư nói chuyện là sư có ở đây mình nghe bà con nói chuyện Tết Tết chứ còn bên đất của sư Tết gì? có gì đâu mà Tết. Cái ngày New Year là Christmas cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên ra cái Happy New Year, ủa hôm nay mùng 1 Tết à? Gần như là mình không có. Ở trong cái vùng đó xa xôi quá, không liên lạc với ai hết. Đó, nhưng mà kể đó, ở bên đó thì ở nhà quê, thì về đây thành phố, về coi thử sao, biết đâu này. Thì đi một bữa thôi, thiệt ra. Bữa nào có gì muốn đi với xin. Đi coi thử học được cái gì không. Thưa sư, hôm trước có ngài Hòa Thượng, thiền sư tới giảng thuyết pháp. Mọi người dọn dẹp trên đường và dọn luôn cái bình tọa của bên đức của con. Ở bên đó là cũng giống như mình đây vậy đó, nó có cái thượng đường lớn vậy thôi. Thế khi mà ngài mà hòa thượng mà trụ trì tới giảng pháp là người ta dẹp hết tất cả các cái tọa cũ đệm rồi vậy đó. Rồi nhưng mà quý vị thấy quý vị tới đây một bữa thì quý vị đâu có gì. Còn khi mà quý vị ở 3-4 tháng là đủ sức chuyện sách rồi mốt rồi đựng thủy rồi cái này cái kia đủ bày đầy giống cái chợ vậy đó. Tại vì tôi thấy bà nào cô nào cũng cần đồ hết trơn à, đủ thứ cái. Thì cô này cô nói cô á, cái chỗ cô ngồi là cô trải một cái tòa cũ rất là tốt, rồi cô để một cái bình nước bên cạnh nữa, cô sẵn sàng cô để đó. Vậy mà tới khi mà họ tới họ thấy hòa thượng tới giảng pháp, họ dẹp luôn cái bình nước cái tòa cũ của con. Lúc lên trên đường không thấy con đi tìm, không thấy mất tâm nói thôi chắc mất rồi, mất thì thôi. Nhưng một tâm khác không chịu nói mất sao được, phải tìm cho ra chứ, mất rồi lấy gì đó mà ngồi mà lấy gì mà uống đây. Còn bây giờ đứng yên quan sát tâm phản ứng của mình, tâm từ từ chấp nhận nhưng vẫn còn một chút hy vọng, biết đâu ngày mai mình tìm được cái tọa cũ bình nước. Thôi để yên đi, kệ nó, đừng có làm ung sùng nữa. Đi lên thấy mất cái tọa cũ rồi, mất cái bình nước rồi đó, trong cái điểm ngồi như là mình rải cái tọa cũ, bây giờ thấy ai lấy rồi, cái bình nước để bên cạnh cũng mất rồi. Mất thì thôi, mình kia nói không được, mất thì phải kiếm cho ra chứ, rồi lấy cái gì đó mà uống. Đó, rồi kia tâm khác nó thôi kệ, đừng có làm uống sùng, bây giờ làm uống sùng mình kiếm cũng ra, thôi kệ để mai tính. Đến khi ngài Tâm Tạng, tức là cái vị mà thiền sư đó, ngài thuyết pháp xong rồi, đi lấy mùng, tức là sau khi mà dẹp đồ hết trơn xong rồi đó, thì ngài thuyết xong rồi đó, bà con đi vô đi kiếm mùng, kiếm tọa cũ rồi đó. Mới thấy rằng là người ta dọn dẹp, người ta đóng, ta xô trong cái góc đó. Tức là đồ tất cả mọi người giống nhau hết. Họ lượm ngoài này bất cứ có cái gì họ giúp trong đó hết trơn, tòa cụ dẹp qua bên miếng trống chỗ cho để cho. Tại vì khi mà ngài thiền sư đó tới, ngài hòa thượng mà Tâm Tạng nó tới thì là có Phật tử của ngài tới, mà Phật tử ở bên hàng xóm rồi họ tới họ nghe nữa. Thành ra cái số người tới nghe rất là đông, thành ra họ dẹp hết toàn bộ để cái thường đường trống. Đến khi ngài Tâm Tạng thuyết pháp xong rồi, con đi lấy mùng, con đi kiếm tòa cụ, mới biết là đồ của mình họ dẹp qua một nơi chứ không mất gì hết, không mất gì đâu. Nằm trong đó. Thưa sư, chỉ là cái tọa cụ và bình nước mà tâm không xả ly được. Nó ngồi đó, hòa thượng thuyết pháp, con cố gắng hành thiền mà con có hành thiền gì đâu. Nó cứ nói cái bình nước. Nó cứ nói cái tọa cụ. Cũng giống như sư tưởng đâu, Phật tử mới cho sư cái quần, sư ngồi thiền thì nhớ cái quần cuối cùng có cái quần nào hết. Cái tâm mình nó ngộ vậy đó. Thì mua người ta đã hứa ta mua thì mình sẽ có. Vậy nó ngồi cứ thắt thỏm, không biết cái quần có không ta, rồi sao rồi có sẽ lấy gì mặc mà cả đống đó mà. Sư cũng tức cười với cái tâm của sư à. Chỉ là cái tọa cụ bình nước mà tâm không xả đi được. Thưa sư, còn hóa chi tới giải thoát tham sân si, con đường này sao đối với con nó xa quá, xa xôi dữ vời quá. Một cái chuyện nhỏ như thế này mà xả không được, mà đòi mà giác ngộ, mà giải thoát, mà tuệ giác này kia, đúng không? Chắc thua. Nghe thấy mệt phải không?
Quái mệt quá.
Quái mệt, bây giờ vậy là không muốn tu rồi, nghe muốn đi chơi, muốn đi chợ Tết rồi nghe. Trả lời nói vậy đúng lắm, vì thế hành giả phải đi ý xem tâm phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt xem ra không đáng gì hết. Vì vậy bổn phận của mình là tu á, để mình xem này, những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, quay là không đáng gì hết trơn, có vậy không? Một chút vậy thôi mà, nó phản ứng, nó bực bội, nó khó chịu. Thì đó là cái cơ hội để mình học. Thành ra đây toàn là cái cơ hội để mình tu tập không thôi. Cứ mỗi lần mà có câu chuyện gì, nhớ quan sát cái tâm của mình để rồi mình học. Vì mình cứ làm hoài, nó sẽ có thói quen. Từ từ mình dòm nó, cái nó bắt cỡ, nó không phản ứng nữa. Yên. Vả lại đó, anh chị em cứ để ý này. Tất cả những cái chuyện gì ở trong cuộc sống của mình đó, mình phản ứng, mình làm cho dữ dội, mình làm gọi là chết sống tới nơi rồi, cuối cùng cũng chẳng có gì hết trơn. Xem ra không có cái gì hết trơn, câu chuyện không có một cái gì mà gọi cái bà. Tất cả mọi chuyện đều được xếp đặt hết trơn rồi. Thấy không? Nó không giải quyết cách này, giải quyết cách kia thôi. Có một lần đó có cái câu chuyện xảy ra gì đây, có một sư người Đại Hàn, ông đi qua bên Myanmar đó, ông đi học chứ không phải đi hành thiền. Ông đi hành thiền trước rồi ông đi học sau. Thì khi mà ông ra ngoài trường đại học đi học về Phật tử Miến Điện đó, về tất cả những người khác đó, thì là ông thích lắm. Ông thích lắm là tại vì học được tiếng Miến rồi được giao lưu với người này người kia, còn ở trong thiền đường thì nó im lặng, nó vắng vẻ của ông rồi. Thì có một lần sư gì đây, sư thường thường mấy người đại hàng đó, họ rất là được tổ chức. Họ qua bên đó là luôn luôn có một người đại hàng trực sẵn ở phi trường đi rước họ, nói được tiếng đại hàng. Họ đi về trường thiền nào là cái anh đó dẫn về. Anh đó là người Myanmar mà nói được tiếng Hàn Quốc nữa. Đó thì đưa về rồi vậy rồi đi tới chỗ nào rồi vậy là cũng có cái sự sắp xếp ở trên đó. Họ làm chu đáo vậy lắm. Ngay các cái chuyện mà những cái phái đoàn của họ mà đi qua bên Myanmar mà ăn uống là họ phải biết cái chỗ nào mà nấu nướng này như thế nào. Họ vô trong bếp và coi đàng hoàng tư tế. Đó thì là trở lại cái chuyện của sư kia là mỗi lần mà sư ở trường đại học á, sư muốn lấy thăm bạn bè ở trường thiền á, là có cái anh đó đưa đi chắc. Họ không có đi xe taxi, là họ không có đi xe bus xe đồ đó. Mà ông này ông làm ngắn chơi ông đi xe bus. Ông không có chịu đi theo cái sự sắp xếp của cái nhóm đại hàng. Ông tới ông ở trường thiền nè, ông biết trường thiền này xong rồi đó, ông qua trường đại học đó ông học. Rồi ông qua trường đại học bao lâu ông về trường thiền ông thăm bạn bè, ông thường lấy xe bus đi. Đi xe xe buýt. Thì quý vị biết xe buýt ở bên Myanmar thì nó đông người lắm, phải đứng phải chen phải lấn, là có người ta đứng, nó có cái tấm bửng phía sau á, đứng một dòi á, và đứng 4-5 người luôn. Nguy hiểm vô cùng, giống như bên Ấn Độ vậy. Người ta thấy ông là ông sư, thành ra người ta cho ông ngồi. Nhưng mà ông thấy xung quanh đàn bà nhiều quá mà đứng thôi, ông cũng đứng. Ông để cho mấy bà nó ngồi. Thì ông đi quen đó rồi, ông rất là thích. Ông nói với mấy sư mà đại hàng, ông nói tôi thích đi vui lắm rồi vậy đó. Rồi ông rủ thêm một ông nữa, cũng học ở đại học đi. Thì hai ông đi là khi mà đi như vậy thì ông nói mình thấy nhiều cái cảnh ngộ ghê lắm. Kể câu chuyện thấy cái gì đó. Thì hôm mà đi đó, có một lần đi đó, hai người đi là ham nhìn ham dòm không biết. Thì cái ông sư mà tới sau đó, ông không có để ý nhiều. Thì sư kia bước xuống chiếc xe buýt rồi ta đứng vô lề chờ sư này, xoay lưng qua thấy cái xe motorcycle á, đó, xe máy đó, không biết ở đâu nó nhào tới, có cái âm rồi chết luôn, tông một cái mổ phải chết liền ngay tại chỗ. Cái vậy đó, trời ơi, cả cái community của người đại hàng họ chấn động, họ làm quá trời. Rồi cái người ta mới báo cho bên này biết, người này biết rồi vậy. Thì mấy sư cũng bên Việt Nam cũng đi qua rồi vậy đó. Nhưng mà người ta nói là bây giờ ông chết rồi, người ta để vào trong nhà thương á, người ta không có làm được một cái gì hết trơn. Là bởi vì sao? Là bởi vì sư này ở bên Bắc Tông. Mà trước khi mà sư đi qua bên này học á, là vị thầy có dặn là nếu mà có chuyện gì phải liên lạc với vị thầy cái đã. Sư muốn làm gì làm. Đó thì có một sư cô rất là người Hàn Quốc mà rất là giỏi tiếng Miên. Mình liên lạc với bên kia thì nói sư đó đi đâu đó, Kim liên lạc cho được. Và nhắn quá trời, 2-3 ngày sau mới biết. Thì ông nói để ông đi qua. Ông đi qua rồi ông lo đám. Rồi khi đó mới là được. Thì khi mà vị thầy nó đi qua rồi, ông cũng thoải mái, vui vẻ. Tôi thấy cái kiểu ông nó vui vẻ lắm. Ông ra tụi này tới mà nói chia buồn. Ông nói không có chia buồn, mình tu hành mà. Sống chết mà, đâu có sao đâu. Sư phục ạ. Ông nói tôi bận công chuyện quá, thành ra tôi nghe học vào tôi chết, nhưng mà tôi không có thì giờ qua. Thôi bây giờ qua rồi thì thôi bây giờ mình thiêu đi. Kể nó bên Myanmar ta làm sao mình làm vậy. Nói vậy. Thì bữa đó là sư thấy ở trong cái phòng lạnh đem cũng ra rồi để trong cái hòm đẹp lắm. Rồi chở trên cái xe cũng là xe rồng xe đồ nó chở tới nghĩa địa. Trời ơi thấy mà người ta làm. Lần đầu tiên sư thấy cái gì. Kéo ông xuống khỏi cái hòm xong rồi là lấy cái tấm gương ra, cái là dưới là tấm gỗ không à. Thấy ông lên trên cái đống gỗ cái phục ba, các vị sư xung quanh đọc ba lần thôi, các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sinh diệt là thực, rồi là bật lửa lên đốt luôn. Lúc bây giờ là các sư đại hàng đứng xung quanh là tụng kinh, rồi mấy sư cô mình đi phát cái buổi tư tăng một người bộ y họ làm phước luôn tại chỗ đó. Thì lúc đó là khoảng chừng là cũng có mấy chục sư người đại hàng, rồi biệt sư Việt Nam, rồi sư Miến, rồi đông lắm đó, tất cả đứng để rồi kêu mấy cô về, mấy cô chấn động quá. Rồi thiền sư nói hôm sau hôm nay mà mấy sư thấy mấy sư cô không có người nào trình pháp vậy, Cái sư nói dạ, họ mới đi đám về thành ra người nào cũng chấn động. Nói tại sao chấn động? Sư hỏi vậy, tại sao chấn động? Thấy ông đó trẻ quá, dễ thương quá, muốn chết rồi vậy. Chết bất thình lình quá. Rồi mà tội nghiệp quá, cứ nằm đó chờ hoài, thầy chưa qua, chưa có chôn được, chưa có thiêu được. Thấy cũng tội nghiệp quá. Thế qua ông thầy, thấy ông thầy ông cũng thoải mái, ông cũng vui vẻ, ông cũng chẳng có cái gì xảy ra trơn. Ông thầy không nói, ông làm thầy ông nói đúng, làm vậy đúng chứ, bây giờ làm cái gì? Chết rồi mà. Thì thôi bây giờ cứ câu chuyện ở Myanmar người ta làm sao, chư tăng mà chết xong để ta làm như thế nào, thì ông thiền sư, ông thầy cũng cứ nói dạ quý vị cứ làm giúp tôi đi. Có tôn kém cái gì thì tôi theo đúng phong tục tập quán của một vị sư. Thì chết là như thế nào đó, người ta nói thì ông nói dạ được, không sao hết. Nó cũng làm theo kiểu đại hàng, tôi nói, ông nói đại hàng có gì đâu mà làm, đại hàng cũng vậy thôi, cũng thiêu thôi. Ở đây thiêu củi còn kia thiêu máy vậy thôi. Đến thầy sư nói, mình phải tập cho quen một cái thói là khi có một cái câu chuyện gì xảy ra trong cộng đồng của mình đó, rồi cuối cùng nó cũng yên vậy thôi. Có gì đâu mà chấn động như vậy. Sống chết thì chuyện bình thường mà, có sao đâu. Nói nhưng mà thưa sư, thấy cái cảnh nó thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp, nhưng mà rồi cuối cùng người ta cũng thiêu ông, cũng xong xuôi. Anh chị em suy nghĩ coi trong cuộc đời của mình, biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Người nào ở đây tôi dòm tôi thấy cũng trên là 40-50 tuổi hết trơn rồi, 40 mấy 50 năm rồi, biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Mình tưởng chắc là mình sống không nổi phải không? Mình nghĩ rằng là chắc có lẽ là cái chuyện nó xảy ra là không biết làm sao mình giải quyết đây, mình khổ biết bao. Rồi cuối cùng cũng yên. Cách này bằng cách kia nó cũng phải giải quyết thôi. Nếu mình khôn ngoan, mình có trí tuệ, mình giải quyết vấn đề nó tốt. Còn mình không ngon, mình không có trí tuệ thì mình làm tùm lum bày hay ra đó. Thì ông nói mình learn the lesson, chắc có cái gì đâu mà phải sợ. Vậy là mình sẽ thấy khi mà có một câu chuyện gì thôi, nhất là câu chuyện gia đình của mình, la hoáng lên đó trơn. La lên rồi tôi cũng yên thôi. Quý vị nghĩ sao quý vị?
Bên đó, từ xưa bên đó, quả yêu họ có móc ruột không?
À dạ, không có, không thấy. Họ để ý nguyên vậy. Dạ. Có lẽ là cái chuyện mà móc ruột thì bên Mỹ này, là tại vì mình để lâu quá. Còn bên đó họ đi chừng 2-3 bữa là muốn thúi rồi. Đó thành ra mấy cô mới sợ, cứ thấy là không có qua rồi để rồi thúi mà. Họ cho biết là nhập quà, họ cho biết chừng 1-2 ngày mà không có qua là họ đem họ thiêu. Không có để lâu, tại nóng quá.
Nó không ảnh không xin.
Cái đó nằm trong phòng lạnh, có để trong phòng lạnh rồi lấy ra. Mà tôi thấy cái cách mà người Myanmar đó nghe họ đối xử với người chết ra, đối với người Việt Nam chắc họ lạnh lùng chịu không nổi đâu. Ví dụ như tôi thấy có một lần có một sư, ông ở trong chùa của sư, ông bị đau cái ung thư ruột. Đó, cái rồi cái ông chết lúc đó là khoảng chừng 10 đêm rồi, thì trong chùa ta báo cho mình biết là ông chết rồi. Thì là tức tốc trở vô trong cái phòng lạnh của city ấy, bỏ trong đó. Tại vì sao? Tại vì phải báo cho gia đình biết để coi chừng nào lên. Thì hôm đó là suy nhớ là khoảng chừng tối thứ năm, thì nó 3 giờ chiều thứ bảy là đem ra thiêu. Đó rồi thì rồi cái bà con thân bằng tướng thuộc của sư ngày hôm sau lên đầy cái chùa ở trơn à. Rồi cái ngào thượng nói thôi bây giờ đó, ngày mai đó các sư ra trước đi, ra trước rồi lấy cái xác ra, rồi coi nếu cần làm cái gì thì làm rồi vậy đó. Tại vì ông bệnh mà, bệnh cả mấy ngày rồi, khi mà ông chết xong rồi là ta đem tới quái ta dục ở trong cái phòng lạnh thôi. Cái bữa đó các sư đi pick up cái xác, sư cũng chạy theo. À, họ mấy ông cho sư chạy theo coi. Làm một giấy là cũng chẳng là ít nhất cũng phải là 20-30 cái hộp học, giống như là cái dryer của mình vậy này, có cái cửa tròn tròn kéo ra. Đó rồi mấy sư dòm mặt qua thử luôn. À, có tên rồi mà còn dòm mặt coi có đúng chắc chắn chính xác không. Trời mở cũng cái mười mấy cái học của quý vị. Ông nào cái miệng đưa mặt đưa rồi đen thui đó mò mà nó hôi quá chừng. Rồi mấy sư cũng phải là đi kiếm đến chừng nào cho ra được thôi, là tại vì nó mới quá mà người ta chưa biết. Nó kiếm ông ra rồi đó thì trời ơi nó thui, tại vì ung thư ruột mà, trong thời gian mà chắc có lẽ mà trước khi mình chết ông thải ra đó, nhưng mà người ta không có thì giờ, người ta quái đại, người ta bỏ vào trong phòng lạnh vậy thôi à. Đó thì khi đem ra hôi quá là hôi. Rồi cái mấy sư mới nói rằng là thôi bây giờ để nhờ mấy người ở trong nhà quan họ tắm rửa giùm cho. Đó thì kéo ra hết, lấy đồ ra hết, dục ra hết, y nội y ngoài y đồ đó, mình dục ra hết trơn xong rồi dòm cái cảnh là thấy ghê lắm mà, giống như là một cái đống bùi nhùi gì vậy đó, máu me rồi dơ giấy à. Rồi cái em rồi cái em mới đem ra mà Trời ơi, cái người mà Nhật Hoàng trong đó nó cũng nó làm việc mà sao tôi thấy nó cũng tắc trách quá. Nó cái mấy khăn đâu đâu biết nhúng nhúng nhúng, xin lỗi, nhúng cái dẻ mà lau nhà vậy nè. Đem tới nó lau 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 vô ông để lau sơ 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 vậy nè. Mình nói, mình nghe nói mấy sư nói họ nói để tắm cho ông á, mà có tắm gì đâu, nó làm cái lượm cái dẻ đâu, về lau 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 vậy đó. Nó lột lột mấy cái y xong rồi lau lau sơ 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 rồi. Rồi cái sư liệt tưởng là các sư vô đắp y cho ông, đâu có, kiếm một cái bãi y trùm lên trên rồi, rồi đẩy ra. Rồi khi mà đẩy ra tới ngang cái ho đó là ngoài, nó có hai phần ha. Cái chỗ mà mình để cái xác nó nằm chính giữa, rồi cái phần này là phần nhà thiêu, mà còn cái này là ngoài này là cái ho, để ra ngoài đó để cho Phật tử gặp rồi coi được vậy đó. Thì đẩy lên cái xe, đẩy ra ngoài cái ho đó, chào bà con của ông súng lại khóc quá trời quá đất. Rồi mấy sư cũng có ba bài, có một bài đó thôi, Anicca Patasankhara, các pháp hữu vi thật không mượn, đọc ba lần xong xuôi rồi đấy. Bà con đánh lễ xong chưa? Rồi, đẩy vô là không có ai được đi theo hết đó nghe. Đứng ngoài hết trơn, tới ngàn đó là có cửa sắt, đẩy cái rột, kéo cửa sắt lại rồi đem vô trong đó. Sư hỏi mấy sư kia nói, tôi vô coi được không? Không có sư muốn vô coi hả? Đi vô đi. Đó. Thì chạy theo, tại mình tò mò mình cho biết, trời ơi có lễ lạc gì đâu. Nó mở cái lò đó quý vị, nóng thiệt nóng, nó chụp đầu này chụp đầu kia, té ra cái xác nó nằm trong đó, là dưới miếng dưới là có cái hòm, không có cái hòm gì hết trơn, mấy miếng giấy không à. Nó dỡ cái miếng giấy ra, cái nó xoay đầu lại, nó bỏ trong miếng giấy, bốt lại, bà tôi cứ ầm rồi đóng cửa lại rồi xong xuôi, sạch sẽ, không lượm tro lượm xác, không có cúng cung quẩy không gì hết trơn vậy. Rồi tôi hỏi mấy cái tro này đem đi đâu? Đem ra ngoài city để cho người ta bỏ cây nó bóng phân. Sao? Đối với người Myanmar, đối với người chết họ quay như giống như xin lỗi cục cổ vậy. Rồi xong rồi. Không có nhẹ nhàng. Mình thấy sư thấy về Việt Nam mà ba sư mất à, bỏ trong hòm rồi cùng kêu sư tới quay thử được chưa, này trà điểu này, trà điểu bên kia rồi chân trên vậy được chưa, rồi có ngay chưa, rồi sư có biết gì đâu ngay đó. Được rồi thôi, đóng lại.
Đầy đủ qua lại.
Rồi khi mà bưng rồi mẹ sư là phải cho thêm tiền để cái gì trên cái hòm á, đừng có lắc qua lắc lại vì cái đường đi ra nó chặt á. Trời ơi, ông có biết cái gì đâu, nằm cũng giống như là một đống đồ cổ rồi đó. Còn cái người Myanmar là họ vậy, họ coi cái người chết rồi, coi chết là xong rồi, không có cái chi mà phải thương tiếc hết trơn, rồi xong rồi, cái người đó họ đi theo cái nghiệp vào rồi. Rồi kê mà ngộ lắm. Mấy sư mà sư thấy cái đống mà bụi nhùi mà kéo từ ông nó ra đó là vừa biết là bao nhiêu là máu không à. Cái sư nói thôi bây giờ đó mà người nào là bà con của sư á, cho tôi xin cái này được không? Nói được. Tại vì bên Myanmar với bên Thái là có cái thói quen là lấy cái đó làm phấn tảo y đó. Tức là mình giặt cho sạch rồi mình đắp ngủ để quán tưởng. Thì có hai lớp, một cái y nội, cái mà mình mặc trong underwear đó, giống cái xà rong vậy, rồi cái y trên ngoài này, rồi ông có thêm một miếng vải thì gì nữa, nó có ba thứ rồi, nó nhúng vào trong một mũ máu cả mấy ngày rồi. Rồi cái người bà con ông mới đem mới giặt cho sạch sẽ. Rồi cái hỏi sư bây giờ sư ở đâu để con đem cái đó tới, sư nó ở tôi ở chùa đó vậy. Cái rồi cái nó về nó giặt chắc cũng 2-3 ngày vậy đó, sư cũng không nhớ nữa. Cái con một bữa hôm đó thì mà đi ăn thì cái sư nói với sư đại hàng, sư nói là chừng 1-2 bữa nó có một cái ông đó ông đem mấy cái y mà của cái sư bữa trước đó, mình thấy đó, nó về mình giặt sạch trong rồi. Ông nói vậy thiệt không, mấy miếng? 2 miếng. Thôi tôi cho tôi 1 miếng nha. Ông nói vậy à, tôi nói sư muốn lấy 1 miếng. Rồi ông đi về, ông đi nói với ông người Bangladesh, người nào đó không biết, Afghanistan được cái gì đó không biết. Ông đó nói, để cho tôi 1 miếng nữa. Có 2 miếng bây giờ lấy rồi. Còn ông kia nói, thôi miếng rẻ tôi lấy luôn. Rồi hết, sư hết cả trơn rồi. Mình đâu, khi mà nó giặt về sạch sẽ rồi, sư kêu sư đại hàng lên, sư nói, đó sư muốn lấy. Còn bạn sư muốn phải không, sao lấy luôn đi, đem về. Cái sư nói với thiền sư nói, có 2 miếng mà mấy ông lấy rồi. Thôi để tôi có dịp khác, thì xin miếng khác để tôi lấy quán tưởng. Thiền sư nói, sư làm cái chuyện tào lao. Trời ơi, quê mới giữ chứ. Nói sao tào lao sư? Cái này Đức Phật cũng có nói mà, mình phải đắp lên để mình quán tưởng về cái gì nào. Cái thân xác này họ chết rồi mình cũng vậy. Cái này toàn tục đế không. Sư chỉ sợ là trong vài ngày đầu thôi, còn sau đó sư ngủ sư vẫn là cái bừng mơ tới đàn bà không à. Bảo đảm là như vậy, mà thiệt nè, sư thấy. À, cái gì con?
Dạ thưa sư, khi mà sư kể Mexico bữa đó về mà muốn trình pháp, vậy tâm họ chấn động khi họ biết cái sư Hàn Quốc đã chết đó. Thì có phải họ chấn động tại vì họ không có chấp nhận cái cảnh ông mới chết là như vậy?
Họ thấy nhiều cái, thì đó là cái tâm lý bình thường thôi. À, thì thằng sư của sư nói đó, là gì đây, tôi không cho các cô đi mà các cô vẫn đòi đi, cho người nữ không nên coi cái cần xác chết, người nữ là thích thơm và thích đẹp, mà xác chết thì có gì mà đẹp, mà xác chết đâu có thơm, vì vậy cái quán về tử thi là quán về mà thế được đó, là người nữ đừng có đụng tới, không có tốt đâu. Tại vì nhầm gớm cái đó, mình bực, mình khó chịu, khôi lắm, mình chịu không được. Thì có chữ tăng thôi. Ví dụ các vị nào mà muốn học về mà quan sát về tử thi rồi vậy đó. Đó, quan sát tử thi, lúc tử thi mà còn tươi này. Rồi khi mà nó bắt đầu nó hôi, này, nó sình lên, này, nó đen, rồi chứ thế nào. Rồi bỏ mò, rồi đến lúc mà trở thành bộ xương không thôi. Thì cứ mỗi cái đoạn là các vị ra tập. Đó, rồi đến khi là, đến khi có nhiều chỗ đó, tập. Tới tập rồi quả trên kênh rồi nó lại đông dữ quá, nó đi ra ban đêm. Đó, thành ra không hợp cho người nữ. Các vị thầy mà nếu mà học trò mà người nữ là không cho tập cái đó. Tại vì sư biết được là tại có một sư cô đó, sư cô đó, cũng là về đây đi qua bên đó tập thiền, rồi sư cô mượn một cái CD của một cái lab nào đó bên Đức á. Nó phân thây ra cho mình coi. Ví dụ nó chụp cái tay vậy đó, sư thấy con phim á, ví dụ nó đưa cái tay vậy đó là nó vẽ những cái bức hình cho mình thấy là cái tay này nó sinh hoạt như thế nào, trong này đừng gân rồi thịt rồi sao rồi vậy đó. Là nó sau khi mà nó vẽ, nó cho mình coi cái hình họa xong là nó cắt cái tay thiệt đưa mình coi, thì mà cái tay mà thật thì mình coi mình cũng nhìn ra được rồi, trời máu mủ dữ quá đó, thành ra cô coi xong rồi cũng ngủ được. Con nói với thiền sư, con nói trời ơi, con coi xong rồi đáng lẽ là con quán tưởng cái thân thể này ô được mà không biết sao mà con cũng được. Nói đừng có làm cái đó, không có hợp cho người nữ đâu, đó nhớ nha, đi qua Myanmar đừng có quán tưởng thể xác à.
Cái lúc mà ông thiền sư ông nói sư, ông khuyên sư là đừng có cần cái phấn đảo y gì á, chỉ là tục đế thôi, ý ông muốn nói làm sao nữa?
Ông muốn nói là tất cả nó, những cái đó là mình tưởng, phải tưởng ra là mình sợ, mình tưởng ra mình nói cái y này đã đắp ra con người này này, máu mủ nó rất là nhiều rồi vậy đó, thì tất cả nó cái suy nghĩ mà cái đó là thuộc thiền định. Cái hệ mà tưởng thì cô nắm tục đế với thiền định, thì tục đế một là nó làm mình kia bằng, nó khơi động cái tâm tu của mình để mình ráng mình tu, còn hai nữa thì mình làm cho mình sợ hãi. Tưởng mà nó là con dao hai lưỡi mà, đâu phải chơi. Khi mà cô ngồi cô tưởng cái này tưởng cái kia thì nó có thể giúp mình. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình tưởng tượng rằng là mình là cái người là gì đây, mạnh khỏe, mình không có đau ốm gì hết trơn, mình có thể tu tập được, thì tự nhiên nó mạnh khỏe à. Còn ngược lại là mình nói trời sao mà tôi khổ thế này, không ai vậy, là tự nhiên mình xuống tinh thần á, là cái tâm mình nó đi theo luôn. Vì vậy cái tưởng là một loại dao hai lưỡi đó, đừng có đụng tới. Hay mình, quý vị có nghe nói những cái phương pháp họ tập mà họ kêu bằng là họ tập về vision không? Họ quán về ánh sáng, họ quán về hình ảnh đó. Trời, mấy cái này nó đường đi xa lắm. Sư chỉ nghe một lần, tôi có một vị giải thích cho sư ngồi đó nghe, nhất là âm thanh đó, quán âm, rồi quán hình ảnh nữa. Ô, mấy cái này tưởng tượng vô cùng, nhiều vô cùng, rất là nguy hiểm. Không có thầy đưa đi là có thể điên khùng lắm. Sư gặp được là tại vì sư nhớ hình như là ở Cali này, sư đi thăm, sư đi gì đấy, gặp một cái nhóm ở trên tu viện Kim Sơn thì phải đó. Thì lúc đó tu viện Kim Sơn mới thành lập thôi. Thì lên trên đó thì thầy trụ trì mới dẫn cho đi qua coi một cái nhóm, họ cũng hành thiền. Họ hành thiền cái gì đó thì sau này biết là họ quán thanh. Họ không nhất định, họ không cho mình tới coi ngay. Họ nói họ muốn giữ cái không khí thật là yên tĩnh. Bởi vì âm thanh khi mà nó lên rồi mà tới có người là sao, là nó, họ nói thấy trượt nó vô, đồ dơ giấy vô, thì họ không muốn. Họ isolate tất cả mọi người hết, không cho vô. Mình thấy ở ngoài dép rồi để nhiều lắm, mà cái ông mà giữ nó, ông nói giờ không được, tới giờ này là giờ người ta đang tập thiền, vô làm động. Sau này sư biết cái chỗ đó là họ dạy của quán Thanh, của ông Thanh. Vì vậy mà ông thật sự là ông nói lúc đầu rất là sốc, nhưng mà sau này sư đọc tu tập từ từ sư hiểu đúng rồi. Cái này mình chỉ hù dọa mình vậy thôi à. Mình hù dọa mình thì mình sợ thiệt, nhưng mà hết hù, hết dọa, hết sợ nữa thì thôi, thì nó cũng không còn ép phê gì đâu. Nói vậy đúng lắm, vì thế chúng ta phải để ý xem tâm phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt xem ra không đáng gì, ví dụ như cái bọt cụ hay là cái ly hay là cái gì đấy, như cô này là cái bình nước. Thấy và hiểu được như vậy là điều tốt. Những vật gì bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày cũng nhớ cẩn trọng nha, vì tâm dính mắc vào những vật đó rất dữ, mặc dù nó không có đáng giá gì hết trơn. Ví dụ quý vị để ý không, có nhiều người đó họ mặc đây là sự để ý đó, suy nghe và chị sư bà kể tội ông anh rể của sư, cái quần mặc hoài đó, mua cho bao nhiêu quần mới cũng mặc một cái dài, cái thằng cha nổi này cứ mặc cái quần đó hoài. Hỏi chị nói vậy sao vậy anh, quần ta êm vậy mà, quần êm vậy mặc nó cho sướng, cho dài chứ mặc quần mới cho nó khỏe. Mình dùng sử dụng một cái gì mình hoài đó, mình có thói quen mình cứ muốn cái đó, mình không muốn cái khác, mặc dù nó có thể nó không đẹp, nó gì mới là ra. Để quý vị nghe một bài khác này. Thưa sư, con đánh mất một cây dầu nhĩ trên đường, theo chút xíu con đem từ Việt Nam qua, thật ra đâu có mất, nó chỉ lọt nằm kẽ ở trong cái bộ đoàn, mà đâu nó còn đầy, nó còn có chút xíu thôi mà con rất là thích nó. Ở nhà còn một cái đầy mà con không xài, con cứ thích cái chai dầu này. Cô nói được khi mà cái chai dầu này hết á, cô lấy cái ống xe ranh á, cô hút cái dầu này, cô đổ qua bên này đổ một chút rồi ghiền á, ghiền dầu á, mà cái ghiền cái chai đó không thôi. Rồi bây giờ cô lên trên thiền đường, cô coi cô thấy mất rồi, mất chai rồi, mà thật ra không phải mất, nó nằm ở trong lọt trong cái bộ đoàn này. Tâm bây giờ tiếc nuối than thở, dù cho ai chai cho, dù có ai cho chức cái chai lớn khác lớn hơn, cũng con cũng không vui. Ở phòng còn một chai còn nguyên mà chưa xài đến, thấy mà tâm vẫn tiếc cái chai dầu cũ như thường. Trời ơi là trời. Thưa sư, con cảm thấy thua phiền não tới hai lần. Lần thứ nhất là tiếc vì mất chai dầu. Lần thứ hai con cảm thấy sao tâm mình dính mắc quá, con buồn quá đây. Lần thứ nhất là thua phiền não là tại vì sao? Tại vì mất một chút xíu mà buồn. Mà cái vật chi mà cho đáng, cái chai dầu có đáng gì đâu. Trên bên Việt Nam bán chừng 1-2 ngàn, 1-2 ngàn chứ không biết bao nhiêu, chừng 1-2 sen này đó. Vậy mà tâm nó cứ tiếc nuối. Rồi còn cái thứ hai nữa là con thấy tâm mình dính mắc quá, con buồn. Trả lời, quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ và uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Hành giả chỉ đơn giản quan sát tâm này từ bên ngoài như một người khách qua đường. Vật không đáng mà tâm còn tiếc như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải, tài sản hay người thân của mình, vợ chồng con cái, thì tâm của mình sẽ như thế nào? Chắc là mình chết đi được. Vì vậy khi anh chị em mà tới mà nói với sư về tâm dính mắc á, đừng có mong mà diệt nó. Bây giờ thấy nó là mừng rồi, cứ việc tiếp tục thấy đi, thấy để mình thấy cái này nó tác động tới tâm mình bao nhiêu. Mà nếu mà thật sự mà nó mất thật thì cũng vậy thôi, nó có sao đâu. Mà khi mình nó mới mất á, ô trời ơi mình tiếc đó. Cái mắt kiến này là mắt kiến là sẽ thích, rất thích này. Ở nhà sẽ có đống, mà khi nào sẽ đi thì phải kiếm cái này à. Nó cũng dính mắc vào trong cái này nữa. Thành ra quý vị nhớ, quý vị đừng xin sửa, sửa không cho đâu. Thưa sư, hồi trước tới giờ đã một cô khác quý vị, một sư cô á, học cái tiến sĩ bên Ấn Độ là cái gì, về lại trình thiền tu thiền mới nói, thưa trước giờ con không để ý, bây giờ mới thấy tâm rất thích tàu hũ. Thấy món này dọn ra là tâm xúi lấy cho thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa phải để dành cho người khác. Còn con, bạn con thì thích ổi. Trời ơi, giống quá, không biết đây. Cô này cũng thích tàu hũ, còn bạn cô thì thích ổi. Nhiều lần như vậy không ngăn được tâm tham này. Ở việc bên Việt Nam con đâu có hư ăn như vậy, mà thường xưa con qua đây con thấy quá tệ. Mỗi lần nó thấy tàu hũ là nhất định nó đòi lấy cho được rồi. Mà mình phải lấy vừa phải để cho người khác, chứ còn cô kia thì ổi đó. Một miếng không chịu đâu, lấy cho được 2-3 miếng, còn bà thì chuối đó. ta cho người một trái, người một trái, lấy một trái rồi xoay lại qua thử không ai lấy được, quốc thêm trái nữa. Cuối cùng quý vị biết câu chuyện này chứ gì phải không? Cô nói thôi không lấy nữa, nhịn nhịn hai ba ngày nó lấy hơi ba trái. Thế vậy thôi. Phiền não khắp mọi nơi luôn luôn có mặt, tại chúng ta không duy trì chánh niệm nên không nhận ra chúng thôi. Bất kỳ cái chuyện gì nhỏ lớn như thế nào xảy ra bất cứ ở đâu, nhắc nhở mình đây là những cái cơ hội để mình tu tập. Chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì chánh niệm chứ đừng có ý ngăn một cái gì cả. Bạn đừng có ngăn đi, cái đống thai bổn vẫn có bạn. Khi quý vị nói thưa sư, tâm con bây giờ sao con sân quá, con muốn sao cho hết sân, con tham quá, con dính mắc quá, con hết tham. Thật ra nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi, tham và sân. Trong thực tế dù con muốn ngăn nữa mà ngăn cũng không có được. Ngăn chặn diệt trừ phiền não là công việc của trí tuệ. Khi có trí tuệ có rồi, bạn tu tập đi cho có trí tuệ đi, trí tuệ hiểu rằng dính vào cái này xem khổ. Cũng giống như là bây giờ sư nói, quý vị nhìn lại trong cuộc đời quý vị biết bao nhiêu câu chuyện nó khổ nó xảy ra rồi, phải không? Lúc vào lúc đó là quý vị nghĩ là quý vị có thể chết được vì vì chuyện này chuyện kia, nhưng mà rồi cũng vậy, cũng sống nhăn răng mà thế đâu chết. Chết cái gì, không chết gì đâu hết trơn. Thì ông thầy sư cũng đem cái câu chuyện của cái ông sư Đại Hàng nó nhắc nhở quý vị nhớ này. Khi quý vị qua đây là quý vị một cái tập thể người Việt Nam này, có thể trong tập thể này có người chết này, có người điên này, có người đi lạc mất rồi không ai kiếm ra được cái đi đâu hết trơn. Tại vì đôi khi có nhiều người đi đi chợ đi đồ đó, thích đi chơi đi lát cái đi lạc luôn. Rồi một tiếng có nói tiếng được tiếng Anh mà có nói tiếng được Myanmar đâu. Nhà chùa đổ ra trời sai người này người kia đi kiếm, cuối cùng cũng lóc tóc chạy về. Tại vì sao? Tại vì cái cô này cô đứng cô nói tiếng Việt à. Rồi người ta nghĩ rằng là chắc là bà này bà nói tiếng Việt Nam. Bởi vì nó khác quá mà. Không phải tiếng Thái mà không phải tiếng Khmer thì chắc là Việt Nam rồi. Rồi mới đi tới trường thiền mới hỏi là trong trường thiền này có ai là có tên như vậy có thể đúng quá, đúng bà rồi, đem về. Thì ông nói nhiều câu chuyện xảy ra còn điên nữa. Điên, chết, đi lạc. Đừng có bất cứ cái nghiệm nào xảy ra, nhớ hãy suy nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì chánh niệm, đừng có ý ngăn chặn gì cả. Thật ra bạn có ngăn chặn nữa, ngăn chặn cũng không được. Ngăn chặn phiền não, diệt trừ phiền não, đó là việc của trí tuệ mà. Khi bạn hiểu rồi là tự nhiên nó nhả, bạn đừng có khai làm gì mất công. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào. Ăn gì cũng xong, món ăn là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là chết đó nha. Thưa sư, tới giờ điểm tâm nhìn trên bàn có ba cái bánh mà tới bốn ông sư tâm bắt đầu thắc mắc. Đây là một ông sư ông kể đó cái gì, bốn ông mà ba cái sao chia đây, chưa tới là mới bốn bước vô à, thấy trên bàn có ba cái bánh mà trên bàn là bốn ông sư luôn, bắt đầu nó than bốn ông mà ba cái bánh chia sao đây. Một tâm khác nó chen vô nói rằng thôi mà bà, mình tiểu đường thì thôi nhường cho người ta đi, không tiểu đại gì, bốn ông là bốn cái cho tiểu đại gì, không chịu. Rồi ông nói vô tới nơi rồi để cái bát xuống mà dòm chút kỹ, cái bánh nó ba cái nhưng mà nó cắt ra là một cái thành bốn miếng. Ông nói ờ thôi vậy cũng được đi, thôi vậy là người được ba miếng, mệt ra 12 miếng, người được ba miếng thế cũng được. Rồi một ba cho ba ông ba miếng nhỏ, nhưng thực sự tới khi ăn chỉ lấy một miếng nhỏ mà ăn cũng hết, nó ngọt quá ăn không nổi. Thưa sư, thưa thầy, ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm ung sùm quá. Trả lời, tâm tham luôn luôn muốn có phần của mình, thiếu không được. Nếu đã chia ra thì ai cũng muốn có phần của mình, ít một chút là không chịu, nhiều khi muốn dành cho đúng phần mình nhưng mà để đó cũng chưa chắc đã ăn nữa. Nếu mà chia thì tôi phải có à, không có là chết với tôi đó. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu chúng ta có thái độ chân chánh thì tâm sẽ suy nghĩ có ba cái bánh mà tới bốn sư, thôi mình nhường cho các sư đi. Tự nhiên khi ông nói lúc đó hãy coi thử tâm bạn suy nghĩ cái gì. Nghĩa nó nói à, bốn ông là bốn cái vậy, thôi mình tiểu đường mình nhường cho, nhường gì nhường, thì ông nói toàn là phiền não không này. Còn nó nói thôi để đó, thôi có bốn cái còn ba cái thì đi chia cho các sư đó. Tâm này là tâm không có tham ăn này, nhưng mà thường thường tôi thấy cái thứ nhất là chuyên môn à, nói trong này dữ lắm đó, nhất mà là bốn cái rồi mà cái ông kia ông ăn phần của mình nữa là chết nữa đó. thôi mấy cái này mà đọc chi hoài nữa thôi nhiều lắm, cái tham ăn là nhiều lắm kìa, không có bỏ đi đâu được hết trơn à. Mình thấy bữa trưa là mình biết rồi, thấy không? Ôi trời 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 trời. Đọc hoài mà thấy nó cũng cứ giống mình hoài, thế là ngộ vậy thế. Thương biết quý vị sao sao đọc sao thấy sao mình cũng vẫn còn đó, là chưa có khá hơn được chút nào hết trơn. Thưa sư, con có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm rồi. Tất cả những cái chuyện này sư nói với quý vị là tại vì người ta tới kinh pháp với ta, với sư. Người ta nói về bạn bè, người ta nói về tâm dính mắc, người ta nói về tâm sân hận. Thì đây, bây giờ cái bài này sẽ nói về bạn bè. Con có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm rồi. Lúc đầu thì thấy hợp lắm. Bởi vì sao? Bởi vì con tin rằng cô này đã tu tập nhiều năm rồi. Và là cái người mà con rất là tin tưởng. Vì vậy con nghĩ là con đi tới gần cô để con gần gũi để con học hỏi với cô, vì là cô có người tu trước mà. Nhưng dần dà con nhận ra cô ấy không phải là hạng người mà con thích làm bạn. Lúc đầu thì thích lắm, nghĩ rằng cái chị này chị ở đây chắc là chị tu trước rồi, bà này vẽ cái này vẽ cái kia rồi vậy đó. Rồi lát cô thấy bà sao bà tào lao quá. Rồi con nhận ra rằng đây không phải là hạng người con thích làm bạn. Thưa sư, nhưng vì cùng làm cùng đạo tràng tu tập và thiền hành mỗi và tu tập và hành thiền và tụng kinh mỗi ngày nên phải gặp gỡ thường xuyên, và thế là xích mích cọ sát xảy ra cũng rất là thường. Lúc đầu rất là thân nè, đến khi khám phá ra người này cũng hợp với mình, nhưng mà bây giờ phải gặp bà phải nói chuyện chứ phải giả lả bà lát cái đụng nhau hoài. Thực sự nói bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây không phải là đạo bạn đạo đâu, mà đây là bá đạo, là ác đạo chứ không phải bạn đạo. Thưa sư, con rất cởi mở, cô tôi tin tiếp, con rất cởi mở muốn hóa giải mối oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô là tâm bất thiện lại xuất hiện. Tại sao? Tại vì con nghĩ rằng khi cô ích kỷ ngã mạn, con tự động cũng phải ích kỷ ngã mạn với bà chứ. Trong chính tâm con có hai suy nghĩ mâu thuẫn. Một tâm thì nói, đây chính là cơ hội tốt để mình học hỏi sửa đổi bản thân và đó cũng là tu đấy. Nhưng một tâm khác phản bác, gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào, mà như gần một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc. Vì vậy đánh bà đi cho yên cho rồi. Cô này cô nói, trong tâm nó cứ nói à. Nó nói người ta khó khăn, người ta làm như vậy thì mình tới gần để mình học mà. Thằng sư cũng nói vậy. Đây là cái cơ hội để mình học mà nó nói không. Đây là một cái rừng gai, một cái độc, cái rau đắng mà cái độc nữa. Tới gần là chẳng lợi ích gì, thôi tránh ra chỗ yên. Tôi nghe cô nói rằng nếu cô ấy ích kỷ tật đố ngã mạn thì hành giả cũng làm như vậy, hay có bất kỳ bất thiện tâm nào. Vậy thì tôi xin hỏi, nếu mà cô ấy ích kỷ tật đố ngã mạn, cái này là của hành giả hay của cô ta? Dạ thưa của cô ta. Rồi. Phải làm sao để tâm mình đừng xấu, đừng như tâm của họ, đó là điều mà chúng ta quan tâm. Cái bạn đừng có ngồi đó bạn nói ố cái bà này là sao mà đủ thứ chuyện xấu à. Họ xấu cho mình có xấu đâu. Quý vị thấy đây là cái lối tư duy mà mình không có bao giờ làm. Thấy không? Thường mình nhìn ra ngoài và mình nói người này xấu, người kia làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ rồi vậy đó. Mà mình quên một điều rằng họ xấu cho mình có xấu đâu mà mình sợ. Trở lại này, nếu cô ấy ích kỷ, tật đố ngã mạn hay có bất kỳ những thiện tâm nào, bất thiện tâm nào, đó là vấn đề của ai đây? Đó. Là vấn đề của cô ta. Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều mà bạn cần quan tâm, cần tu tập. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan, trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói, hễ người ta tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa, họ tốt thì tôi tốt, họ xấu tôi cũng xấu như họ, họ khôn tôi khôn, họ ngu tôi ngu, họ ăn cứt gà tôi cũng ăn theo. Cái gì nữa? Họ tốt tôi tốt, mà họ ngu tôi ngu, mà họ xấu tôi xấu theo. Thầy nói đó, cái cách mình suy luận là vậy đó. Và thưa sư, người ta thường nói như vậy mà, cái đó là phe mà. Người ta tốt thì tôi tốt, chứ còn người ta tốt mà tôi xấu, người ta xấu mà tôi tốt thì người ta sao được, thấy không? Mà mình quên nói rằng, để người ta tốt với tôi chẳng là tôi xấu, còn không, người ta xấu với tôi chẳng là tôi tốt với người ta. Đây không phải là lẽ công bằng đâu, không phải là phe đâu, mà đây là tâm si nó nói. đúng là oán tấn hội, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa. Cô này có nói vậy đó, con thấy sốc mổ quá. Không có cái chỗ đạo tràng nào mà kiếm cho người đàng hoàng tử tế, đi đâu cũng gặp toàn cái người xấu không à. Mình tới mình gặp cái người đầu, mình tưởng chắc là bà này tốt lắm, bà này hay lắm, bà tu tập, bà nói với mình nhiều cái, mình thấy ngang nó ngộ quá. Cuối cùng kiếm ra thấy bà ngộ độc không à. Đúng là quán tấn hội, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt thì sao, kiếm hoài không có. Ồ thế hả, tôi nhớ câu chuyện của ông Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn. Tô Đông Pha là một nhà thơ đó quý vị, Phật Ấn là một vị thiền sư, quý vị nghe biết hai vị này rồi quý vị. Thì cái ông này đó, ông Tô Đông Pha này, ông ưa đi kiếm Ngài Phật Ấn lắm, để ông nói những cái kinh nghiệm thiền tập của ông. Cứ mỗi lần ông nói xong là Ngài để cho ông nói tràn gian đại hải. Ông kể là ông nói là ông ngồi trên này, ông thấy Phật, ông thấy thăng lên giống như Phật bay trên trời rồi vậy. Luôn luôn Ngài phán câu, vẫn còn ở ngoài cửa thiền. Ngài cứ nói vậy. Vẫn còn ở ngoài cửa thiền, chưa vô được mà. Thế mà nói kiểu đó thì sao vô được, thấy không? Vẫn còn ở ngoài cửa thiền. Ông bực bội, ông sân hận lắm. Rồi cái em có một bữa đó, cái em gì đây, ông bực bội quá rồi, cái ông mới là ông mới nhập thất. Ông nhập thất ông tu. Nhập thất cũng cả mấy chục ngày đó. Chuyện này nghe rồi phải không? Thì thấy một bà con cười cười, thì tưởng nghe rồi xong mừng, tay này cũng lắc nữa. Rồi cái mà ông nhập thất một thời gian lâu rồi, cái rồi ông ra ông làm một bài thơ đó. Thì ai mà đọc cái bài thơ đó mà không có người không tu là thấy ông là gì đây, ông là giống là thoát tục rồi đó. Cái ông ấy, ông làm cái bài thơ xong rồi, ông kêu một cái người mà làm trong nhà ông đem cái bài thơ lên đưa cho Ngài Phật Ấn để ông coi thử sao, cho ông biết là tôi tu hành như vậy đó, chứ không phải là tôi giỡn chơi mặt. Ông cứ nói tôi ở ngoài cửa thiền, tôi làm cái bài thơ để cho ông coi. Cái ông kia đem lên rồi, cái ông mới về cái ông Tô Đông Pha hỏi ông thầy, ông có nói gì không? Ông nói dạ thôi, không thấy ngày ngày nói cái gì hết trơn. Kêu ông nhà thơ bực bội quá, ôi cái đồ thứ địch. Ông kêu nói dạ có cái đó thì có. Cái gì, ta bài thơ ta hay vậy mà nói thứ địch rồi? Dạ có, tôi có nghe hai ba lần, cứ dẹp đi cho khác chơi. Là ông này vậy. Rồi cái mà cái ông nói xong cái tức quá. Ngày mai tôi qua tôi làm cho ông này một tăng, chứ còn cái bài thơ ta hay như vậy, thoát tục như vậy mà ông dám nói là thú địch. Okay. Ông trèo thì hôm qua, ông gặp thì vô tới cái cốc của Ngài thì thấy Ngài đi vắng, không có ai trong đó hết trơn. Nhưng mà một lát ông thấy có dán cái bài thơ của ông. Ông chạy tới ông dòm, ông thấy ở dưới có rừng câu đó. Nói thì giác ngộ rồi, mới địch cái là từ bên sông nó dọc qua đây luôn. Đó là chuyện Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn. Ông tức rất là nhiều trận, cứ hễ mà lần nói Ngài là Ngài cứ chê hoài. Còn bữa kia ông tới gặp Ngài Phật Ấn, kêu ông hỏi nè, Ngài thấy tôi sao? Dòng cái mặt ông Tô Đông Pha, Tô Đông Pha chỉ cái mặt tôi, Ngài thấy tôi sao? Này, ông là một vị Phật. Ngài Phật Ấn trả lời vậy, mặt ông giống như một vị Phật. Rồi Ngài Tô Đông Pha hỏi lại, tôi thì sao? Là tại vì cái mặt này tròn mà mày mặc bộ đồ đen, ông ấy giống như cái bãi cất trâu, ngon vậy á. Thì thôi thì Ngài cũng cười, Ngài không có nói gì trơn. Ông đã quá rồi, ông về ông kể lại cho bà chị của ông á. Bà chị này cũng một cái người cũng có tu hành đàng hoàng tử tế, nói là chuyến này là ông thua tôi rồi đó. Ông hỏi tôi là sao, tôi hỏi ông mặt tôi như thế nào, ông trả lời tôi giống một vị Phật. Còn đi khi ông hỏi ngược lại, tôi nói bãi cất trâu, cái ông làm thinh luôn, ông quê sẻ. Trời ơi, mày nói vậy mày nói được à? Trong bụng mày toàn cứt trâu không, mày dò mặt ông mày mới thấy cứt trâu chứ. Còn tâm ông là tâm Phật mà, dò đó ông dò mày ông mới thấy Phật. Mày đi đâu mày cũng thấy cứt trâu hết trơn, là tại cái tâm của mày vậy. Mày nói mày hớt ăn số được đó. Thành ra ông thầy thì ông nói, nhắc lại cái câu cô này, cô nói là đi đâu cũng gặp toàn cái chuyện mà oan gia không à, toàn là người xấu không à. Như vậy là coi chừng cái tâm của cô là cũng thú địch trong này đó. 8 giờ rồi. Đang hàng cho rồi chứ phải 8 giờ kém 5 phút rồi. Còn khúc nữa nha. Chút nữa là thôi á. Tôi nhớ câu chuyện của Ngài, của ông Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn. Tô Đông Pha nhìn mặt Ngài giống như bãi cước trâu, còn Ngài thì ngược lại nhìn mặt Tô Đông Pha như một vị Phật, vì tâm Ngài là tâm Phật, tâm Tô Đông Pha đầy cả phẫn, cho nên mới thấy như vậy. Vì vậy bạn đi đâu mà bạn thấy toàn những người xấu không thôi, bạn cẩn thận. Tâm bạn sở dĩ mà suy nghĩ như vậy là tâm mình là xấu lắm, không phải chơi, đầy dẫy cả phiền não trong này. Thưa sư, như vậy khi gần người ta tâm bất thiện sanh lên, mình phải làm sao đây? Có chỉ nhìn tâm mình thôi phải không? Phải thế thôi. Khi tâm bạn suy nghĩ cái gì, nói cái gì, phê bình chỉ trích như thế nào, phải quan sát tâm. Do tâm bên trong còn nhiều sân hận, cho nên mình suy nghĩ thật là tiêu cực, mình suy nghĩ rất là xấu về người khác. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ, tâm bi tự động sanh lên. Bây giờ bạn thấy ai cũng bạn hết, bạn cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mà cái người này nghe, trong cái bài pháp này đó, sư nhớ là ông nói một cái cô người Việt Nam đó cái gì. Cái cô này là cô, một cô tu nữ, cô đi qua bên trường thiền, cô tập thiền mà, ôi cô đủ thứ chuyện, cô sân hận dữ lắm. Rồi cái có một cái cô mà cũng bực nhất là cái cô mà cùng kêu bằng là bạn cùng học với cô một khóa đâu ở dưới Vĩnh Long rồi gì đó không biết. Rồi bây giờ cả hai người đi qua bên Myanmar để tu tập bên đó, là lúc đầu qua là thân nhau lắm, mà cuối cùng là chửi nhau như gì bằng người tu đó nghe cái gì. Rồi cái cô nói, thưa sư, hôm nay lạ quá, con hành thiền xong rồi con ra con gặp cái cô này, sao con thấy con ghét cô nữa, con thấy có cái sự chuyển đổi, con không biết con còn bao lâu nữa, nhưng mà con dòm cô con thấy ghét, con dòm cô con thấy con không có bực bội như hồi trước nữa. Bực bội chẳng phải là nói là ghét thương. Thì sư nói tại vì con tập thiền, cái tâm cô yên á, cái tâm cô yên rồi cô nhìn mọi người có thấy bình thường, không có cô cũng không ghét ai hết trơn. Sư có một lần sư cũng có kinh nghiệm vừa khóa thiền vừa rồi ở trên Thích Ca Thiền Viện, sư cũng đi theo tôi tập. Rồi có một cái sư trên đó là nhiều người không ưa, mà cá nhân sư cũng ưa, nó ngồi trước mặt sư một đống là sư cũng ưa. Mà ông có nói gì đâu, vậy mà mình không thích. Bữa đó sao tự nhiên nóng giận này, lạ thiệt á. Sư cũng rờ qua thứ của ông nó ngộ vậy này, sao mà không thấy người ta mình cũng giận nữa. Rồi something wrong thì sao đây, mà thật nó không giận nghe. Nhưng mà rồi lát là bữa khác nó giận lại nữa, nó cứ vậy à. Chẳng phải là có bữa sư dòm sư biết rồi đó, mình nãy giờ mình đi theo Phật tử mình tập mà tâm mình yên rồi, mình thấy mọi sự ok hết trơn, không có cái gì mà phải nói hết trơn. Vậy thành ra ông nói, hễ mà khi nào mà bạn còn nghe cái tâm của bạn nó nói cái này nói cái kia, bạn hỏi qua thử tại sao nó nói như vậy, thì bạn sẽ biết cái sự tu tập của bạn tới ngang nào. Đừng có cần chi mà đi hỏi ai chi. Hỏi tôi tu bao nhiêu rồi, tôi tới mấy từ mấy năm rồi, không biết tôi đắc được tới cái đạo nào, quả nào rồi vậy đó. Không có quả nào đâu. Nhiều lắm là ba cái quả dưa, quả mít rồi vậy thôi, mình ăn bữa này. Thì tại vì sao? Bây giờ bạn soi lại cái tâm của bạn qua thử, tốt xấu như thế nào bạn tự thấy à. Cần chi đâu hỏi ai nữa. Và anh chị em phải nhớ một điều như thế này nè. Các vị thầy của sư thường nói rằng, khi bạn có một cái tuệ giác nào thật sự rồi, trong cái thiền tứ niệm xứ, nó có những cái tầng tuệ. Khi bạn mà, ví dụ như bạn kinh nghiệm thế nào là vô thường, nó sẽ xác nhận cho việc cái này là vô thường. Khi bạn không tin nữa, đừng nói. Cũng giống như mình kể cái chuyện cái cô kia mà ngồi có thấy tâm không? Lúc 5 tuổi là cũng con, lúc 10 tuổi cũng con, lúc 15 tuổi có con là con nào đây? Cái nào là của con đây? Cái nhỏ là của con, là cái lớn của con, rồi tâm của con cũng vậy nữa. Cái nào là của con đây? Không nghĩ ra. Rồi đến khi mà thật sự là thấy rằng rõ ràng, đúng rồi, không có ai hết trơn, là toàn tâm không, lúc đó đâu có nhận, ngồi khóc ung sùm. Sợ. Vì vậy, những cái kinh nghiệm của thiền tử niệm xứ, đôi khi mình cần có cái sự tập giúp đỡ của người khác là vậy. Khi mình tới đó rồi, ta khuyên mình tiếp tục đi, đừng có sợ. Có phải như vậy thôi. Rồi từ từ quý vị biết tại vì sao mà sau đó mình không còn sợ đâu. Tại vì mình bắt đầu có tâm xả. Cũng giống như mình ở gần một cái người mà họ quá là khó khăn, họ kiếm đủ thứ chuyện với mình nè. Nhưng mà vì một lý do nào đó mình phải ở, mình không thể đi được á. Nếu mà mình có người có tu tập á, mình quán tâm của mình rồi mình hiểu là cái bản chất của người này như vậy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Mình đổi họ không được. Khi mà mình thấy mình đổi họ không được rồi là thôi yên rồi, phải không? Thì có làm sao thì mình chấp nhận như vậy thôi. Tôi xa thú đi cho tôi nghe hoài vậy. Chưa cô Kim còn hỏi gì nữa này.
Hồi nãy sư dạy thì đường mới từ này mấy năm rồi.
Ừ.
Thì tâm thì
nó... Ôi giờ nghe mà đau khổ quá.
Cái tâm nó thay đổi nhiều.
Tâm cô Kim thay đổi nhiều hả? Tâm ai thay đổi nhiều? Tâm gì mà thay đổi nhiều?
Con nói cái tâm chung chung chứ con không nói tâm ai á. Chung chung là nó
sao cô biết chung chung được? Có mình cô chưa biết mà cô hỏi chung chung. Thấy chưa? Đó thầy rồi nói là thua rồi này. Thôi chủ nhật tuần sau nấu ăn nữa đi thì có bộ tốt hơn à.
Thay đổi có nghĩa là nó biến chuyển cái này, nó biến chuyển cái kia, nó nhiều gì tùm lum tùm lê trong đầu mình xảy ra xin việc đó, ý không nói vậy. Thì hồi đó tới giờ sư ngồi sư dạy thì có khi nào bữa nào mà sư buồn sư vui thì sư thấy ai thấy ghét không?
Thấy ai ghét không hả?
Có thấy ghét không?
Có thấy ghét ai không hả?
Dạ.
Không, chưa hả?
Chưa hả sư?
Chưa. Tại vì sư bồ ra chưa thấy răng không mà cười không à. Không, chưa ghét nè. Không biết anh Eric, anh cô thấy vậy không? Chứ sư thấy ở mấy từ họ vui vẻ lắm mà. Chỉ có không tu thôi phải không? Ham nói chuyện, ham ăn thôi. Chứ đâu ghét.
Bộ mặt nó tự nhiên cái
mình
để suy
để ý coi thử
có cái bộ mặt
không. Có nhiều người đó, có nhiều người đôi khi họ hỏi những cái chuyện vớ vẩn thôi, họ hỏi suy những cái chuyện vớ vẩn, tức là mình nghe cái câu hỏi mình biết là họ không có một cái ý niệm gì vấn đề tu tập, có vậy thôi à. Chứ sư không có, nhưng mà sư lúc đầu sư còn cùng quên đi, bây giờ sư không có để ý tới. Làm sao bây giờ đây? Thì Đức Phật ngài cũng nói mà, khi mà ngài mà thuyết pháp thì cũng giống như ngài rải nước vậy đó. Để người nào ngồi gần mà dính thì dính, còn người nào không dính thì ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Mình là cái người dạy đạo mình cũng vậy à. Với là suy nghĩ là đừng có bao giờ vì một cái câu chuyện gì mà mình ghét người ta mà mình đem cái vấn đề đó ra để mình nói xấu người ta, cái đó là không bao giờ nên. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cô làm sư cái gì sư khó chịu chẳng hạn, sư kiếm một cái bài pháp nào để sư nói để mà thỏa mãn cái tâm sân của sư, cái đó là cái tệ nhất. Và hồi đó sư làm hoài. Chưa làm mi từ chưa. Chưa ghét, chứ không chưa thấy ghét ai nghe. Thật thiệt á.
Nhưng mà trước giờ xưa sư thiền nó sẽ có khi nào sư thiền xong rồi một thời gian đó thì thấy cảm thấy ai chưa cũng thương không?
Chưa. nhưng mà nói chuyện là cái người nào mà ví dụ chẳng hạn như sư kể cái chuyện cái ông sư kia đó sướng ưa. Nhưng mà bữa đó sư đi Phật tử sư tập hoài, tâm sư nó yên rồi sư dòm sư thấy sư không có ít ghét hơn hồi trước. Chứ còn nói thương thì chưa cả. Thương cũng thương mà thấy cũng ghét.
Thế lòng mình như là nhìn mọi người thấy có cái tình thương
đó vậy? Nhìn mọi người mình thấy cũng giống như mình muốn anh chị em mình muốn giúp đỡ vậy thôi. Sư càng lúc sư cảm thấy sư với quý vị giống như bạn bè vậy đó. Sư không có nghĩ là sư ở trên này là sư là vị sư rồi. Sư nói đạo thuyết pháp rồi sư dạy dỗ, không có cái đó. Sư có cái chi sư biết sư chia sẻ với quý vị vậy thôi à. Mà không biết quý vị có cảm nhận không, quý vị cũng cảm nhận thôi, cũng chịu thôi chứ
biết sao. Con có cái ý là sư, khi mà mình nghe giảng nhiều quá tự nhiên mình thấm đó sư.
Thấm không?
Mình thấy người ta đó, cái mình hiểu cái ý người ta cũng như cái tấm tình người ta tự nhiên mình hiểu.
Ủa vậy hả?
Dạ mình hiểu, mình thấy người ta nói giận dữ vậy cái mình thích cười sư. Mình thấy cái người này bị cũng như là người ta vô minh quá rồi.
Hả? Ai vậy hả? Ai đây hả?
Dạ. À.
Chị nào? Chị này chị đây. Ai ô vậy đó hả? À.
Lâu mình chơi không. Mình mới nghe. Đó là giáng lửa, là giáng lửa. Tôi thấy chờ, xong mình nghe, thấy người ta vậy xong tội nghiệp luôn á.
Thôi được rồi, tha thứ rồi. Tha thứ thì tốt. Rồi sao băng hỏi cái gì? Người ta muốn hỏi, kêu Kim để nghe, để xin nghe. Phía sau người ta muốn hỏi cái gì kìa. Rồi hỏi sao?
Thưa sư là con hỏi là tại sao là có lúc mình gọi là Phật độc giác. Phật độc giác là mấy ngày nó tu như thế nào?
Các ngài đó sẽ tu giống như một vị Phật toàn giác, nhưng mà ngài nói ra ngài hiểu hết. Cái đó ngài gọi là độc là vậy đó, cùng mình ngài hiểu à. Của mình ngài tu tập, ngài lần mò, ngài tu tập. Vì vậy Phật độc giác xuất hiện lúc mà Phật toàn giác không có mặt. Ngài có thể tu tập theo cái kiểu nào không cần biết, nhưng mà cuối cùng ngài giác ngộ à, mà tự mình ngài lấy à. Bây giờ biểu ngài chỉ cũng được. Ngài biết cách chỉ, mà sư thấy rất là nhiều vị vậy đó. Vì vậy cái chuyện mà mình chỉ cho người khác tu tập là cái khả năng đặc biệt lắm á, chứ không phải là một cái kỹ năng à, không phải là ai làm cũng được đâu. Nhiều vị đó biết là giỏi ghê lắm mà nói không được, nói không ai hiểu, nói cái gì đâu á. Sư thấy có một sư ông học giỏi ghê lắm ở bên Việt Nam á, ông dạy bà con tập hơi thở, rồi sư hỏi cái bác đó tập hơi thở bắt tập được không, ông nói là trong lỗ trong mũi nó có mười mấy chỗ luôn, chỗ này mà tôi tự có thấy có một chỗ một à. Tức là vị đó muốn ý muốn nói dạy cái gì đó sư cũng biết đó, sư cũng hỏi nhiều đó, nhưng mà nó có bị thấy không, không phải là mình nói mà người ta hiểu hết đâu, đâu mình học có nhiều chăng nữa mà mình cũng có cái kỹ năng á, có cái khả năng đó không hiểu. Vì vậy cái vị Phật độc giác là vậy đó, ngài có cái khả năng ngài đắc đạo quả nhưng mà ngài dạy không được, chỉ có vị Phật toàn giác mới được cả hai, vừa học vừa hành. Còn cái vị Phật mà thinh văn á, là vị A La Hán, là phải nhờ với vị Phật độc giác, à vị Phật toàn giác dạy. Đó, thành ra ở trong kinh điển nó có ba vị, thứ nhất là Phật toàn giác, độc giác, thinh văn giác.